Hồng Liên Bảo Giám, chương 672, Công Thành Trung, 2, góc truyện audio.com, chỉ có điều luyện khí sĩ trên chiến xa này còn đang kích phát bùa chú trong dương gỗ. Từng trận mưa đá rơi xuống, trong nháy mắt không khí hạ thấp xuống hơn 10 độ, đây mới thật sự là sát chiêu. Mặc dù ưng thú cũng có thể sinh tồn ở phương Bắc nhưng hiệu quả chống đỡ mưa đá chậm chạp lại không tốt. Luyện khí sĩ này sử dụng thủ đoạn cứng rắn, lực một người đã khiến bộ phận kỵ binh tiên phong của đối phương rơi vào trong cảnh khốn cùng. Khinh kỵ binh của Tô Kính cũng mang theo tên nỏ. Cho dù không bằng thần nỏ trong tay bọn họ, ở sau lưng bắn cũng dễ dàng có thể gây khó dễ cho sự chiến đấu. Cho nên khinh kỵ binh của Ưng Dương Thành không dám rút lui, chỉ có thể vận động ở tốc độ thấp tiến về phía trước. Tô Kính chuyên tâm luyện binh. Những tân binh đến từ Sơ Xuân Quốc hoàn toàn không có một chút luống cuống, đối mặt với kỵ binh cường đại của kẻ địch xung phong, ngược lại còn đè ép tới. 500 người của trọng bộ binh sử dụng tấm lá chắn hình thành phòng tuyến. Mặt sau xa binh viễn trình bắt đầu lợi dụng vũ khí tầm xa cường đại trên chiến xa tiến hành công kích bao trùm đối với những khinh kỵ binh này. Khinh kỵ binh vội vàng phản kích, thần nỏ trong tay còn chưa có bắn ra, trong không trung đã có công kích đánh xuống giống như sấm chớp mưa bão. Vô số dòng điện sinh ra từ trong không trung, xuyên vào áo giáp của bọn họ. Đây là một cỡ lớn đạo thuật cấp thấp, những khinh kỵ binh kia nhất thời toàn thân tê liệt, bộ phận bị dòng điện đánh trúng cũng đau nhức khó nhịn, cảm giác cơ bắp không tự chủ được co quắp. Thần nỏ trong tay nhất thời bắn ra lung tung, phần lớn bắn vào trên người đồng bạn lân cận, chút ít người bắn lên bầu trời và mặt đất. Tô Kính cười lạnh, trong kỵ binh của đối phương, nếu như có thêm luyện khí sĩ tuyệt đối sẽ không có được hiệu quả như vậy. Hoặc áo giáp của bọn họ có thể so sánh được với quân đội của mình, mức độ công kích của đạo thuật này, tối đa khiến cho độ chính xác của bọn họ hơi kém một chút, quyết không đến mức sẽ sát thương hơn 100 người bên mình. Cùng đế quốc Đông Tần tác chiến, bất kỳ một chiến dịch nào, nếu như không phân phối luyện khí sĩ, đều chết rất thảm. Đối phương này có hơn 3.000 người, đáng sợ nhất chính là những tên nỏ trong tay bọn họ. Có hơn 10 mũi tên lạc bay về phía khinh kỵ binh của Tô Kính. Có hai khinh kỵ binh vận khí không tốt bị bắn trúng vai. Thoáng cái nửa người cũng bị kéo xuống, máu tươi đầm đìa, không chết cũng tàn phế. Phần lớn mũi tên lông vũ còn lại thất bại, còn có một nhũ tệp đánh trúng chiến mã của một kỵ binh từ xuyên vào ngực chiến mã, xuyên ra từ cái mông, uy lực này đã lớn tới mức dọa người. Mũi tên của binh gia địa long, Tô Kính cuối cùng cũng nhớ tới, đây là vật gì? Mượn lực lượng của mặt đất, những kỵ binh này bắn ra mũi tên lông vũ, có tăng thêm thần văn binh gia, có thể ở khoảng cách trên 200 thước xuyên qua trọng giáp cuối cùng. Sở dĩ Tô Kính không nhớ ra được là bởi vì thứ này chỉ được ghi chép ở trong điển tịch của thần châu binh gia, không cụ thể biện pháp chế luyện. Bây giờ Tô Kính suy nghĩ một chút, chắc là thứ trước đây Vũ Thánh lưu lạc hải ngoại đã phát minh ra. Sau khi Vũ Thánh bị buộc ra khỏi địa giới thần châu, những mũi tên binh gia địa long này ở thần châu mới xem như là thất truyền. Chỉ có điều trên Vũ Thánh đảo này, có đệ tử Vũ Thánh năm đó truyền xuống đạo binh gia chính thống. Mũi tên binh gia, góc truyện audio.com, địa long được lưu truyền tới nay cũng không có gì là kỳ quái. Ưng Dương Thành cũng là thành phố lớn nhân khẩu đã ngoài trăm vạn, lãnh địa kéo dài ngàn dặm, gia tộc đang cường thịnh. Chỉ có điều Tô Kính căn cứ vào miêu tả trong điển tịch cảm thấy uy lực mũi tên binh gia địa long này có chút đơn giản. Bởi vì trong điển tịch miêu tả, mũi tên binh gia địa long lại không chỉ là lực sát thương cực lớn, còn có chứa thuộc tính truy tìm tung tích kỳ lạ. Nói cách khác, khi người sử dụng vận dụng thần niệm tùy ý tập trung mục tiêu, sau khi bắn ra mũi tên lông vũ, cho dù giống như là vừa rồi, không cẩn thận bắn tới trên bầu trời, cũng sẽ tự động sửa lại quỹ tích. Điều miêu tả kỳ quái nhất là thời điểm Vũ Thánh sử dụng kỹ năng này, có thể để cho mũi tên lông vũ bay sát mặt đất, tránh né cây cối nhà cửa, xuyên núi, xuyên qua thành trì, di chuyển ngoài vạn dặm ám sát mục tiêu. Bản thân Đại Thiện Sư nếu là cường giả kim đan, ám sát người ngoài trăm dặm đích xác rất dễ dàng. Nhưng đó là bắn hướng lên trời, bay trên trời đến trên không trung của mục tiêu lại hướng xuống công kích. Điều này giống như phương thức công kích của đạo đàn. Mà Vũ Thánh sử dụng mũi tên binh gia địa long, những mũi tên lông vũ này đơn giản là sinh vật còn sống, bay sát mặt đất, hơn nữa lại thêm một chú bùa chú che giấu khí tức, rất khó bị phát hiện. Mũi tên binh gia địa long phóng ra tần suất là tương đối thong thả. Bởi vì cũng không cần nhanh, ở trên chiến trường, sau khi phía trước bị bắn trúng, những mũi tên binh gia địa long này có thể xuyên qua liên tục chỉ ít 5 bộ binh. Chỉ là một luyện khí sĩ cảnh giới trúc cơ, lại bị kỵ binh nhẹ của đối phương tay cầm mũi tên địa long hủy diệt. Trong lòng Tô Kính cũng có chút sợ hãi, nếu để cho một vòng công kích này của đối phương bắn trúng, mình ít nhất phải tổn thất hết một doanh 5.000 người. Sau khi mặt trước bị đánh tan phân nửa, trọng kỵ binh của đối phương không có khả năng ngồi không. Trong tay bọn họ cầm giáo dài quái dị, cưỡi ngựa, có lẽ đều là thần binh cấp thấp. Bộ binh do binh sĩ Sơ Xuân Quốc tạo thành trọng thuẫn, chắc hẳn sẽ bị một đợt phá hủy. Đối phương rõ ràng là con đường con cháu binh gia, trang bị hoàn mỹ, đáng tiếc không hình thành phong hỏa luân, nếu không cũng có thể phóng ra thần thuật binh gia chống lại đạo thuật trên chiến xa của mình phóng ra. Điều kỳ quái là cường giả binh gia hình thành thiên địa luân, có khả năng theo đuổi tiên khí, không ở trong thành. Nhưng trong thành không có khả năng, ngay cả đệ tử binh gia hình thành phong hỏa luân cũng không có. Đệ tử binh gia hình thành phong hỏa luân tương đương với luyện khí sĩ kỳ trúc cơ. Đội quân này không phải để thủ thắng, là muốn thông qua hy sinh hơn 3.000 kỵ binh tạo thành cho mình tổn thương cực lớn. Bằng không cũng sẽ không dùng tới mũi tên binh gia địa long, đánh tan một phần binh lực của mình, lấy ít đổi nhiều, khiến mình một lần nữa chỉnh đốn binh mã, cẩn thận tấn công. Cứ như vậy Ưng Dương Thành lại có thời gian tiến hành an bài. Cách chương.